Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 07 ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Quỳnh Anh ở thị xã Nhơn, bà Trần Thị Lan Hương ở huyện Vân Canh và ông Nguyễn Văn Lâm ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Quỳnh Anh ở thị xã An Nhơn hỏi, nước thải được thu gom và xử lý như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thu gom xử lý rác thải, cụ thể, đô thị khu dân cư tập trung mới, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, trừ trường hợp đặc thù do chính phủ quy định. Quản lý nước thải đô thị khu dân cư tập trung được quy định như sau. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình phải được thu gom, đấu nối với hệ thống thu gom xử lý nước thải. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong đô thị phải được thu gom xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ phải đáp ứng quy định của khu đô thị, khu dân cư tập trung hoặc quy định của chính quyền địa phương. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong đô thị chưa có công trình xử lý nước thải tập trung phải được thu gom xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Quản lý nước thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được quy định như sau. Nước thải của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, khu công nghiệp được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải công nghiệp theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, bảo đảm nước thải phải được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nước thải của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không được kết nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải, phải được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại khu dân cư không tập trung phải được thu gom xử lý tại chỗ, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây. Đầu tư khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn thuộc trách nhiệm đầu tư của nhà nước theo quy định của pháp luật. Ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải. Ban hành lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập trung, xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận, trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tại khu đô thị, khu dân cư tập trung đã hình thành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Ban hành lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ thu gom xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, quy định tại điều này.
Bà Trần Thị Lan Hương ở huyện Vân Canh hỏi, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ tính phụ cấp thu hút thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp sau đây. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn, bao gồm thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, thời gian làm việc trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và cơ yếu, cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính theo tháng, trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc, do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng. Trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính. Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng, thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề, tính theo năm, dưới 3 tháng thì không tính. Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác, trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác. Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại nghị định này gồm: thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam. Như vậy, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn để hưởng phụ cấp, thu hút được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Văn Lâm ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp người già không có lương hưu muốn mua bảo hiểm y tế thì cần làm những thủ tục gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoản 5 điều 12 luật bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Điểm A mục 1 công văn số 777 của Bảo hiểm xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế quy định như sau. Đối với hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế quy định tại khoản 5 điều 1 thông tư 41 ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã có người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng 100% mức đóng. Nếu sau ngày 1 tháng 1 năm 2015 tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình. Những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, khi tham gia bảo hiểm y tế thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy, có thể xem xét mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho trường hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 07 ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về kinh doanh bảo hiểm đầy đủ, minh bạch, bình đẳng và đồng bộ, tiếp cận các chuẩn mực thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm, tạo thuận lợi cho sự phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời nâng cao tính an toàn hệ thống bền vững và hiệu quả của thị trường, góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành tiếp cận chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực. Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện nhất trong việc tham gia bảo hiểm. Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của các tổ chức và cá nhân, nâng cao quản trị rủi ro, an toàn an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng. Chiến lược đặt ra mục tiêu cụ thể là doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 15% năm. Đến năm 2025, quy mô đạt 3-3,3% GDP, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10% năm. Đến năm 2030, quy mô đạt 3,3-3,5%. Đến năm 2025, có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đến năm 2030, có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu tăng bình quân 15% năm giai đoạn 2021-2025 và 10% năm giai đoạn 2026-2030. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đạt bình quân 10% năm trong giai đoạn 2023-2030. Phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng năm 2025, 5 triệu đồng năm 2030. Để đạt được các mục tiêu trên, chiến lược đặt ra một số giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 như tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển đa dạng các dòng sản phẩm mới, lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tổ chức cá nhân trong nhiều hoạt động kinh tế và đời sống. Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm, đa dạng hóa kênh phân phối theo hướng phục vụ tốt nhất bên mua bảo hiểm và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận bảo hiểm một cách dễ dàng nhất. Chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối thông qua việc ban hành quy định hoặc các quy tắc đạo đức hành nghề, xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng, hệ thống kênh phân phối, chuẩn hóa hoạt động phân phối bảo hiểm qua đại lý tổ chức, đại lý ngân hàng, nâng cao chất lượng đào tạo và thi đại lý bảo hiểm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm, khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng trong tất cả các khâu của kinh doanh bảo hiểm, có biện pháp bảo vệ thông tin, bảo mật thông tin khách hàng. Xây dựng khung thể chế thử nghiệm cho các dịch vụ công nghệ bảo hiểm, theo thông lệ tốt nhất tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển các dịch vụ bảo hiểm số mới. Thúc đẩy chuyển đổi số công tác quản lý và phát triển thị trường bảo hiểm, phát triển và sử dụng các nền tảng số để thúc đẩy phát triển và tối ưu hóa thị trường bảo hiểm, ứng dụng các giải pháp công nghệ số, nền tảng số để giám sát, đo lường trực tuyến kết quả thực hiện các tiêu chí quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm, bảo đảm minh bạch, chính xác, kịp thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tăng cường vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.